Thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chương trình Radio Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị toàn bộ những bài viết, những lời công bố của Giáo hội về bí mật thứ ba của Fatima. Và tất cả những bài viết này đều do Đức ông Nguyễn Văn Tài biên soạn và có phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Tài liệu này có hai phần, sau đây là phần thứ hai. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Trong lần trao đổi với chị Lucia ngày 27 tháng 4 năm 2000, Đức Tổng Giám mục Bethany đã hỏi chị Lucia tại sao chị ghi bên ngoài bì thư lưu giữ bí mật thứ ba được viết ra năm 1944 rằng bí mật thứ ba này chỉ có thể được mở ra sau năm 1960 mà thôi. Thì chị Lucia đã trả lời như sau: chính tôi đã đề ra thời điểm năm 1960 bởi vì theo trực giác của tôi, trước thời điểm năm 1960, người ta có lẽ không hiểu được bí mật này, người ta có lẽ hiểu được chỉ sau năm 1960. Bây giờ người ta có thể hiểu rõ hơn. Tôi đã viết ra điều tôi đã thấy. Việc giải thích bí mật này không phải là việc của tôi, nhưng là việc của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo trưa thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, Đức Hồng Y Ratzinger đã nhận định rằng bí mật Fatima thứ ba là tổng hợp thật sâu xa của một lịch sử câu chuyện đi xa hơn cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Theo giải thích của Đức Hồng Y Ratzinger, thì việc bí mật thứ ba nhắc đến cái chết của Đức Thánh Cha, của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ là một ám chỉ cách chung đến lịch sử cuộc bách hại của những chế độ vô thần chống lại nhân loại và chống lại những người Kitô thế kỷ thứ 20. Đức Hồng Y cho biết rằng Ngài chia sẻ các xác tín với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị rằng cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 là một cao điểm của cuộc bách hại này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y lưu ý rằng người ta không nên đọc bí mật Fatima một cách quá lịch sử. Những biến cố được loan báo trong bí mật Fatima không phải là như một cuốn phim ghi lại tương lai, nhưng giải thích có thể có của lịch sử vừa đồng thời cũng mở ngõ cho những điều khác có thể xảy ra. Tự do quyết định và hành động của con người vẫn luôn còn đó. Vì thế, không nên hiểu bí mật Fatima như một thứ định mệnh mù quáng, dường như thể mọi việc bị bắt buộc phải xảy ra như vậy, và không còn có thể quy trách cho những cá nhân đã tự do gây ra sự việc nữa. Sứ điệp Fatima muốn nhắc đến cách chung những đau khổ của nhân loại và mang đến một câu trả lời có thể cho những đau khổ đó, vừa gây ý thức rằng sức mạnh của tình yêu còn mạnh hơn sức mạnh của sự dữ, và rằng cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Sở dĩ các Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã không muốn công bố bí mật thứ ba của Fatima là vì các ngài đã có thái độ thận trọng. Lúc đó đã có những dự đoán, những sách động lèo lái, vì thế cần thận trọng. Rồi với thời gian qua đi, ý nghĩa chung của bí mật được sáng tỏ từ từ. Lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta và thời điểm kết thúc của thế kỷ 20 là những dịp thuận tiện để công bố bí mật Fatima. Cuối cùng, Đức Hồng Y Ratzinger đã lưu ý đến vai trò quan trọng của mẹ Maria trong lịch sử cứu rỗi cũng như trong lịch sử con người. Hai yếu tố cột trụ của lịch sử nhân loại mà chúng ta không thể bỏ qua được, đó là hành động của Thiên Chúa và sự đồng trách nhiệm của con người có tự do. Một sự tự do có thể gây thảm họa, nhưng đồng thời cũng là một sự tự do có thể làm trổ sinh những hoa trái tốt. Trong bài Chú Giải Thần Học được đăng trong tập tài liệu giới thiệu Sứ Điệp Fatima, Đức Hồng Y Ratzinger đã trình bày vài quan niệm nền tảng. Để hiểu đúng bí mật Fatima, Đức Hồng Y nhắc đến trước hết sự phân biệt giữa hai loại mặc khải của Thiên Chúa cho con người: mặc khải chung công khai và mặc khải riêng cho cá nhân. Mặc khải công khai được tích chứa trong Kinh Thánh và đã kết thúc. Những gì được tích chứa trong mặc khải công khai này đều bắt buộc ta phải tin. Còn mặc khải riêng thì quy hướng về mặc khải công khai và là một trợ giúp để hiểu thêm về mặc khải công khai. Tuy mặc khải riêng không có tính cách bắt buộc phải tin như mặc khải công khai, nhưng các tín hữu cũng không nên coi thường nó.
Quan niệm nền tảng thứ hai được nhắc đến là quan niệm về lời nói tiên tri. Lời tiên tri không hẳn là lời nói trước về tương lai, nhưng đúng hơn là lời giải bày thánh ý của Thiên Chúa cho hiện tại, và như thế nêu chỉ cho ta biết con đường ngay thẳng để tiến đến tương lai. Trong những mặc khải riêng tư được giáo hội nhìn nhận, chẳng hạn như những mặc khải của bí mật Fatima, thì điều được nhắm đến là giúp chúng ta hiểu được những dấu chỉ của thời đại và gặp được câu trả lời đúng cho những dấu chỉ đó trong đức tin. Quan niệm nền tảng thứ ba là về những thị kiến. Những thị kiến ở đây không phải là những nhìn thấy bình thường ngoại tại của giác quan, cũng không phải là cái nhìn thuần túy trí thức, sự lãnh hội trí thức, nhưng là như một tổng hợp giữa nhìn thấy giác quan và lĩnh hội nội tâm. Những thị kiến này không phải là như những bức chụp hình của điều gì nằm ở bên kia, cũng không phải là những biểu lộ của sự tưởng tượng mờ ảo. Áp dụng vào trong việc giải thích bí mật Fatima, Đức Hồng Y quả quyết rằng chìa khóa để hiểu bí mật thứ nhất và bí mật thứ hai là sự cứu rỗi các linh hồn, và chìa khóa của bí mật thứ ba là việc đền tội, là ăn năn trở lại. Đức Hồng Y lần lượt lướt qua những hình ảnh biểu tượng trong bí mật thứ ba như sau. Thiên thần cầm gươm lửa nhắc ta nhớ lại những hình ảnh tương tự trong sách Khải Huyền, viễn cảnh về một thế giới có thể bị chìm đắm trong biển lửa, ngày nay không còn là một điều hoàn toàn do trí tưởng tượng bày vẽ nữa. Con người ngày nay đã chuẩn bị cho mình những lưỡi gươm lửa với những phát minh tối tân. Ánh sáng chiếu tỏa từ Đức Mẹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do con người. Thật vậy, tương lai không phải là cái gì tuyệt đối bị định đoạt trước một cách bất biến. Hình ảnh mà ba trẻ em mục đồng tại Fatima đã nhìn thấy không phải là một bộ phim ghi ra tương lai không còn có thể thay đổi được nữa. Ngược lại, thị kiến của ba trẻ là một lời mời gọi hãy tận dụng những năng lực để thay đổi mọi sự nên tốt đẹp. Những hình ảnh về núi có dốc cao, thành phố bị tàn phá, các giám mục, linh mục, tu sĩ bị giết chết, đó là những hình ảnh nói đến sự bách hại mà giáo hội phải chịu trong thế kỷ 20. Hình ảnh về Đức Thánh Cha bị giám mục mặc áo trắng được nhắc đến cách nổi bật và có thể đúng cho nhiều vị giáo hoàng khác nhau, từ Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 cho đến Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị hiện nay. Tuy nhiên, biến cố mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã được Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đưa ra gần với những biến cố trong bí mật thứ ba. Nhưng Đức Hồng Y Ratzinger cũng lưu ý rằng sự kiện Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bị mưu sát mà không chết, trong khi thị kiến của bí mật thứ ba thì nói là chết. Sự kiện này chứng minh một lần nữa rằng không có định mệnh bất biến, không thể thay đổi được. Cách chung, bí mật Fatima là một lời mời gọi hãy cầu nguyện, hãy ăn năn trở lại. Đây là một lời mời gọi luôn luôn còn có giá trị, mặc dù những hoàn cảnh mà bí mật Fatima nhắc đến xem ra như đã thuộc về quá khứ. Đối với Đức Hồng Y Ratzinger, bí mật Fatima nhắc lại câu Chúa Giêsu đã nói và được ghi lại trong Phúc Âm: trong thế gian chúng con sẽ phải điêu đứng, nhưng chúng con hãy tin tưởng vì ta đã chiến thắng thế gian. Sứ điệp Fatima không nhằm thỏa mãn tính tò mò của con người, nhưng mời gọi chúng ta tin tưởng vào lời hứa chiến thắng của Chúa.
Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài, cuộc họp báo trình bày văn kiện về phần 3 của bí mật Fatima, Vatican ngày 26 tháng 6 năm 2000, sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000 lúc 11:30 tại phòng báo chí tòa thánh, được trang trí bông hoa và đông đảo khác thường. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Tarcisio Abento, Tổng thư ký, và Tiến sĩ Navarro Val, Giám đốc phòng báo chí, trình bày với giới báo chí tập tài liệu về phần thứ ba của bí mật Fatima. Cũng nên nhắc lại, bí mật thứ ba Fatima trước đây đã được các cơ quan thông tin nói đến trong nhiều năm với những giả thuyết khủng khiếp, nay đã được tiết lộ sau thánh lễ phong chân phước cho hai em mục đồng Francisco và Jacinta Mato hôm nay ngày 13 tháng 5 vừa qua. Hai em này đã cùng với chị họ Lucia dos Santos được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra tại thung lũng Covadaria từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Lúc đó được Đức Thánh Cha ủy thác, Đức Hồng Y Angelo Sardano, quốc vụ khanh, đã tiết lộ đại cương bí mật Fatima đã được Sơ Lucia viết lại vào năm 1944 và trao cho Đức Giám mục Leria Fatima lưu giữ cho đến năm 1957. Sau đó Đức Giám mục đã chuyển về Vatican, Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô thứ 6. Vị giáo hoàng đầu tiên hành hương Fatima tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima. Điều bí mật này nhưng không vị nào quả quyết định tiết lộ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị kế vị năm 1978 cũng không tiết lộ gì. Cả sau vụ mưu sát xảy ra chính ngày 13 tháng 5 1981, cũng là ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần thứ nhất với ba em mục đồng, ngài đã đợi mãi cho tới năm 2000, dịp phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, mới tiết lộ sau thánh lễ tại chính Fatima. Tuyên bố bí mật Fatima, Đức Hồng Y Sodano loan báo sẽ có một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày chi tiết về vấn đề quan trọng này. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, sau ít lời giới thiệu của Tiến sĩ Navarro Vol, Giám đốc phòng báo chí, Đức cha Tarcisio Abento, Tổng thư Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày những nét chính về lịch sử vụ Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima trong năm 1917, năm bùng nổ cách mạng vô sản tại Nga. Sau đó, Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng trình bày sứ điệp Fatima theo khía cạnh thần học, nhắc đến phân biệt giữa mạc khải công và Mạc Khải Tư, và nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của sứ điệp. Tác giả thuật lại các phần 1 và 2 của bí mật đã được tiết lộ rồi. Việc đọc phần sứ điệp này không thể không gây xúc động. Đệ nhị thế chiến bùng nổ sau đệ nhị thứ nhất. Vì thế giới không tin theo và thi hành sứ điệp, chủ thuyết cộng sản vô thần lan tràn khắp nơi, cuộc bách hại khủng khiếp và tự đạo lâu dài của giáo hội và của các tín hữu Kitô, vụ mưu sát Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng đến từ một nước xa xôi, rồi vụ sụp đổ bức tường Berlin, lụi tàn của ý thức hệ Marxist. Các mặc khải này dù chỉ được viết ra sau này và được tiết lộ hôm nay 26 tháng 6 năm 2000 trong cuộc họp báo, đã xảy ra cách đây hơn 80 năm, lúc Đức Trinh Nữ mặc khải cho ba em Mục Đồng 1917. Như vậy, chúng ta có thể nói sứ điệp Fatima dù có được coi như là một lời tiên tri hay không, thì thực sự đã đi trước lịch sử nhân loại. Và do đó, dù công nhận hay không, sứ điệp này là một dấu hiệu của sự hiện diện của một đấng siêu việt. Cho dù người ở trên và người ngoài lịch sử vẫn can thiệp vào lịch sử và hoạt động trong lịch sử, sau khi để con người quyền tự do chọn riêng, cả khi những lựa chọn này sai lầm và bi đát. Việc sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian nhanh chóng như vậy và không có đổ máu gây ngạc nhiên cho khối Tây Phương, sao lại chỉ giải thích việc sụp đổ nhanh chóng này như những thất bại về kinh tế và chính trị mà thôi? Phải công nhận rằng sứ điệp Fatima không thể giải thích theo ngôn ngữ loài người được, nếu không do sự can thiệp của Thiên Chúa. Làm sao giải thích được sự trùng hợp của mưu sát Thánh Cha ngày 13 tháng 5 năm 1981 với việc hiện ra lần thứ nhất của bà đẹp với ba em Mục Đồng cùng ngày 13 tháng 5 1917? Tác giả bài báo viết tiếp như sau: nhưng còn phần khác của sứ điệp Fatima cần phải nhấn mạnh, phần đã được biết đến rồi và đã được bà đẹp nhắc lại trong các lần hiện ra kế tiếp, và nay đã thấy rõ ràng. Ngoài việc xác nhận tất cả tính cách thời điểm và tính cách khẩn cấp của nó, sứ điệp còn nói lên ý nghĩa rất sâu xa, đó là việc mời gọi cầu nguyện, sám hối và trở lại. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, thuyết vô thần cũng suy sụp đi theo, nhưng ngày nay nhân loại vẫn bị đe dọa, vẫn bị cám dỗ bởi một hình thức khác, với từng ngàn khuôn mặt còn nguy hiểm hơn nữa. Hơn cả việc khước từ chính Thiên Chúa, đó là sự lãnh đạm tôn giáo, đó là thuyết tương đối luân lý, đó là tính ích kỷ hoàn toàn khép kín trước những nhu cầu của những ai thiếu thốn hay những ai bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Bí mật đích thực là chính yếu của Fatima không là gì khác, nếu không phải là lời kêu gọi này: tìm lại Thiên Chúa và qua Thiên Chúa khám phá ra giá trị của nếp sống và hành động luân lý, khám phá ra phẩm giá của mỗi một con người được tạo dựng giống hình ảnh đấng tạo hóa. Đồng thời việc khám phá này như một ánh sáng, một ánh sáng của hy vọng chiếu rọi trên lịch sử thế giới. Bí mật Fatima là mời gọi làm chứng rằng, mặc cho những khủng khiếp của thế kỷ 20, mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, những sự dữ không thể có tính cách, không thể tránh được của sự dữ, cho dù đã đắm đuối đến mức độ thấp hơn cả, cho dù đã bị đánh dấu bởi những thảm cảnh bị ối hơn cả, lịch sử thế giới có thể thay đổi, có thể đảo lộn bước tiến của nó. Tất cả sẽ tùy thuộc nhiều vào giáo hội, vào công việc canh tân thiêng liêng và luân lý mà Đại Toàn Xá biết cổ võ, và nếu nhân loại của ngàn năm thứ ba sẽ thành công trên con đường hòa bình và công lý.
Bài bình luận do ông Joan Franco, gốc Ba Lan, nhân cuộc họp báo trình bày văn kiện về bí mật Fatima, bài viết của Đức ông Nguyễn Văn Tài. Hôm nay chúng tôi xin kể lại bài bình luận do ông Joan Franco, gốc Ba Lan, viết ra. Ông là một ký giả thành thạo về các vấn đề giáo hội, đã tham dự công đồng chung Vatican II và sau đó được Đức Thánh Cha Joan Paulo đệ nhị đặt làm phó giám đốc nhật báo Observatorio Romano. Nay hồi hưu, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn viết những bài giá trị đăng trên các nhật báo đứng đắn tại Ý hoặc nước khác. Nhân cuộc họp báo trình bày văn kiện về bí mật Fatima, ông cho đăng trên nhật báo Roma Thời báo, số phát hành ngày 26 tháng 6 năm 2000, bài bình luận với tựa đề là Một ánh sáng hy vọng trên lịch sử thế giới. Trong bài, ký giả viết đại ý như sau: sau cùng, hôm nay phần thứ ba của bí mật Fatima được tiết lộ, như vậy sẽ chấm dứt một sự việc gây lo lắng lâu dài với nhiều giả thuyết nhiều lúc có tính cách tận thế khủng khiếp và với những lèo lái thường có tính cách chính trị. Một giai đoạn được kết thúc, nhưng một giai đoạn khác có lẽ còn quan trọng hơn được mở ra của lịch sử này. Phải đón nhận sứ điệp Fatima như thế nào? Phải giải thích cách nào sứ điệp, nhất là đối với những ai muốn đón nhận và muốn sống theo sứ điệp này? Tác giả viết như sau: chúng tôi xin nói ngay rằng, dù là tín hữu, dù là người có đức tin, vẫn được tự do hoàn toàn chấp nhận hay không sứ điệp này. Mặc khải của Kitô giáo kết thúc với cái chết của Chúa Giêsu, với việc hoàn tất sứ vụ cứu chuộc trên thánh giá. Vì thế các lời tiên tri hay mặc khải tư hoặc các vụ hiện ra tiếp sau, dù đáng tin như trong trường hợp Fatima, được giáo hội xác nhận nhưng không bắt buộc sự ưng thuận của đức tin. Tuy nhiên, ký giả Gian Franco còn nhận định thêm như sau: dù sao chúng ta không thể không suy tư cách nghiêm chỉnh về tất cả những gì đã xảy ra tại Fatima. Dù là người theo thuyết thế tục hay thuyết duy lý, cũng không thể không tra vấn lương tâm trước lời kêu gọi của sứ điệp, được giải thích và hoàn tất bằng việc công bố văn kiện về phần thứ ba của bí mật Fatima, liên hệ đến con người thời nay, cách riêng cho các thế hệ tương lai, cho nền văn minh và cho giờ phút lịch sử mà chúng ta đang sống trong lúc bước sang ngàn năm mới.
Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài, cuộc họp báo trình bày văn kiện về phần 3 của bí mật Fatima, Vatican ngày 26 tháng 6 năm 2000, sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2000 lúc 11:30 tại phòng báo chí tòa thánh, được trang trí bông hoa và đông đảo khác thường. Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Tarcisio Abento, Tổng thư ký và Tiến sĩ Navarro Val, giám đốc phòng báo chí, trình bày với giới báo chí tập tài liệu về phần thứ ba của bí mật Fatima. Cũng nên nhắc lại, bí mật thứ ba Fatima trước đây đã được các cơ quan thông tin nói đến trong nhiều năm với những giả thuyết khủng khiếp, nay đã được tiết lộ sau thánh lễ phong chân phước cho hai em mục đồng Francisco và Jacinta Mato. Hôm nay ngày 13 tháng 5 vừa qua, hai em này đã cùng với chị họ Lucia dos Santos được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra tại thung lũng Covadaria từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Lúc đó được Đức Thánh Cha ủy thác, Đức Hồng y Angelo Sardano, quốc vụ khanh, đã tiết lộ đại cương bí mật Fatima đã được Sơ Lucia viết lại vào năm 1944 và trao cho Đức Giám mục Leria Fatima lưu giữ cho đến năm 1957. Sau đó Đức Giám mục đã chuyển về Vatican. Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô thứ 6. Vị giáo hoàng đầu tiên hành hương Fatima tháng 5 năm 1967. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima. Điều bí mật này nhưng không vị nào quả quyết định tiết lộ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị kế vị năm 1978 cũng không tiết lộ gì. Cả sau vụ mưu sát xảy ra chính ngày 13 tháng 5 1981, cũng là ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần thứ nhất với ba em mục đồng, ngài đã đợi mãi cho tới năm 2000, dịp phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, mới tiết lộ sau thánh lễ tại chính Fatima. Tuyên bố bí mật Fatima, Đức Hồng Y Sodano loan báo sẽ có một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày chi tiết về vấn đề quan trọng này. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, sau ít lời giới thiệu của tiến sĩ Navarro Vol, giám đốc phòng báo chí, Đức cha Tarcisio Abento, tổng thư Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày những nét chính về lịch sử vụ Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima trong năm 1917, năm bùng nổ cách mạng vô sản tại Nga. Sau đó, Đức Hồng Y Ratzinger, tổng trưởng trình bày sứ điệp Fatima theo khía cạnh thần học, nhắc đến phân biệt giữa mạc khải công và mạc khải tư, và nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của sứ điệp. Tác giả thuật lại các phần 1 và 2 của bí mật đã được tiết lộ rồi. Việc đọc phần sứ điệp này không thể không gây xúc động. Đệ nhị thế chiến bùng nổ sau đệ nhị thứ nhất. Vì thế giới không tin theo và thi hành sứ điệp, chủ thuyết cộng sản vô thần lan tràn khắp nơi, cuộc bách hại khủng khiếp và tự đạo lâu dài của giáo hội và của các tín hữu Kitô, vụ mưu sát Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng đến từ một nước xa xôi, rồi vụ sụp đổ bức tường Berlin, lụi tàn của ý thức hệ Marxist. Các mạc khải này dù chỉ được viết ra sau này và được tiết lộ hôm nay 26 tháng 6 năm 2000 trong cuộc họp báo, đã xảy ra cách đây hơn 80 năm, lúc Đức Trinh Nữ mặc khải cho ba em mục đồng 1917. Như vậy, chúng ta có thể nói sứ điệp Fatima dù có được coi như là một lời tiên tri hay không, thì thực sự đã đi trước lịch sử nhân loại. Và do đó, dù công nhận hay không, sứ điệp này là một dấu hiệu của sự hiện diện của một đấng siêu việt, cho dù người ở trên và người ngoài lịch sử vẫn can thiệp vào lịch sử và hoạt động trong lịch sử, sau khi để con người quyền tự do chọn riêng, cả khi những lựa chọn này sai lầm và bi đát. Việc sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian nhanh chóng như vậy và không có đổ máu gây ngạc nhiên cho khối Tây Phương, sao lại chỉ giải thích việc sụp đổ nhanh chóng này như những thất bại về kinh tế và chính trị mà thôi? Phải công nhận rằng sứ điệp Fatima không thể giải thích theo ngôn ngữ loài người được, nếu không do sự can thiệp của Thiên Chúa. Làm sao giải thích được sự trùng hợp của mưu sát Thánh Cha ngày 13 tháng 5 năm 1981 với việc hiện ra lần thứ nhất của bà đẹp với ba em mục đồng cùng ngày 13 tháng 5 1917. Tác giả bài báo viết tiếp như sau: nhưng còn phần khác của sứ điệp Fatima cần phải nhấn mạnh, phần đã được biết đến rồi và đã được bà đẹp nhắc lại trong các lần hiện ra kế tiếp, và nay đã thấy rõ ràng. ngoài việc xác nhận tất cả tính cách thời điểm và tính cách khẩn cấp của nó, sứ điệp còn nói lên ý nghĩa rất sâu xa, đó là việc mời gọi cầu nguyện, sám hối và trở lại. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, thuyết vô thần cũng suy sụp đi theo, nhưng ngày nay nhân loại vẫn bị đe dọa, vẫn bị cám dỗ bởi một hình thức khác, với từng ngàn khuôn mặt còn nguy hiểm hơn nữa, hơn cả việc khước từ chính Thiên Chúa, đó là sự lãnh đạm tôn giáo, đó là thuyết tương đối luân lý, đó là tính ích kỷ hoàn toàn khép kín trước những nhu cầu của những ai thiếu thốn hay những ai bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Bí mật đích thực là chính yếu của Fatima không là gì khác, nếu không phải là lời kêu gọi này: tìm lại Thiên Chúa và qua Thiên Chúa khám phá ra giá trị của nếp sống và hành động luân lý, khám phá ra phẩm giá của mỗi một con người được tạo dựng giống hình ảnh đấng tạo hóa. Đồng thời việc khám phá này như một ánh sáng, một ánh sáng của hy vọng chiếu rọi trên lịch sử thế giới. Bí mật Fatima là mời gọi làm chứng rằng mặc cho những khủng khiếp của thế kỷ 20, mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, những sự dữ không thể có tính cách, không thể tránh được của sự dữ, cho dù đã đắm đuối đến mức độ thấp hơn cả, cho dù đã bị đánh dấu bởi những thảm cảnh bị ối hơn cả, lịch sử thế giới có thể thay đổi, có thể đảo lộn bước tiến của nó, tất cả sẽ tùy thuộc nhiều vào giáo hội, vào công việc canh tân thiêng liêng và luân lý mà đại toàn xá biết cổ võ. Và nếu nhân loại của ngàn năm thứ ba sẽ thành công trên con đường hòa bình và công lý. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Cuộc họp báo trình bày văn kiện về phần 3 của Bí mật Fatima. Vatican ngày 26 tháng 6 năm 2000, sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2000 lúc 11 giờ 30 tại phòng báo chí tòa thánh, được trang trí bông hoa và đông đảo khác thường. Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Tarcisio Abento, Tổng thư ký, và Tiến sĩ Navarro Val, Giám đốc phòng báo chí, trình bày với giới báo chí tập tài liệu về phần thứ ba của Bí mật Fatima. Cũng nên nhắc lại, Bí mật thứ ba Fatima trước đây đã được các cơ quan thông tin nói đến trong nhiều năm với những giả thuyết khủng khiếp, nay đã được tiết lộ sau thánh lễ phong chân phước cho hai em mục đồng Francisco và Jacinta Mato. Hôm nay ngày 13 tháng 5 vừa qua, hai em này đã cùng với chị họ Lucia dos Santos được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra tại thung lũng Covadaria từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Lúc đó được Đức Thánh Cha ủy thác, Đức Hồng y Angelo Sardano, quốc vụ khanh, đã tiết lộ đại cương bí mật Fatima đã được Sơ Lucia viết lại vào năm 1944 và trao cho Đức Giám mục Leria Fatima lưu giữ cho đến năm 1957. Sau đó Đức Giám mục đã chuyển về Vatican, Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô thứ 6, vị giáo hoàng đầu tiên hành hương Fatima tháng 5 năm 1967. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima, điều bí mật này nhưng không vị nào quả quyết định tiết lộ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị kế vị năm 1978 cũng không tiết lộ gì, cả sau vụ mưu sát xảy ra chính ngày 13 tháng 5 1981, cũng là ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần thứ nhất với ba em mục đồng. Ngài đã đợi mãi cho tới năm 2000, dịp phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, mới tiết lộ sau thánh lễ tại chính Fatima. Tuyên bố bí mật Fatima, Đức Hồng Y Sodano loan báo sẽ có một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày chi tiết về vấn đề quan trọng này. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, sau ít lời giới thiệu của tiến sĩ Navarro Vaughn, giám đốc phòng báo chí, Đức cha Tarcisio Abento, tổng thư Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày những nét chính về lịch sử vụ Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima trong năm 1917, năm bùng nổ cách mạng vô sản tại Nga. Sau đó, Đức Hồng Y. Ratzinger, tổng trưởng trình bày sứ điệp Fatima theo khía cạnh thần học, nhắc đến phân biệt giữa mạc khải công và mạc khải tư, và nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của sứ điệp. Tác giả thuật lại các phần 1 và 2 của bí mật đã được tiết lộ rồi. Việc đọc phần sứ điệp này không thể không gây xúc động. Đệ nhị thế chiến bùng nổ sau đệ nhị thứ nhất. Vì thế giới không tin theo và thi hành sứ điệp, chủ thuyết cộng sản vô thần lan tràn khắp nơi, cuộc bách hại khủng khiếp và tự đạo lâu dài của giáo hội và của các tín hữu Kitô, vụ mưu sát Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng đến từ một nước xa xôi, rồi vụ sụp đổ bức tường Berlin, lụi tàn của ý thức hệ Marxist. Các mạc khải này dù chỉ được viết ra sau này và được tiết lộ hôm nay 26 tháng 6 năm 2000 trong cuộc họp báo, đã xảy ra cách đây hơn 80 năm, lúc Đức Trinh Nữ mặc khải cho ba em Mục Đồng 1917. Như vậy, chúng ta có thể nói, sứ điệp Fatima dù có được coi như là một lời tiên tri hay không, thì thực sự đã đi trước lịch sử nhân loại, và do đó, dù công nhận hay không, sứ điệp này là một dấu hiệu của sự hiện diện của một đấng siêu việt. Cho dù người ở trên và người ngoài lịch sử vẫn can thiệp vào lịch sử và hoạt động trong lịch sử, sau khi để con người quyền tự do chọn riêng, cả khi những lựa chọn này sai lầm và bi đát. Việc sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian nhanh chóng như vậy và không có đổ máu gây ngạc nhiên cho khối Tây Phương. Sao lại chỉ giải thích việc sụp đổ nhanh chóng này như những thất bại về kinh tế và chính trị mà thôi? Phải công nhận rằng sứ điệp Fatima không thể giải thích theo ngôn ngữ loài người được, nếu không do sự can thiệp của Thiên Chúa. Làm sao giải thích được sự trùng hợp của mưu sát Thánh Cha ngày 13 tháng 5 năm 1981 với việc hiện ra lần thứ nhất của bà đẹp với ba em Mục Đồng cùng ngày 13 tháng 5 1917? Tác giả bài báo viết tiếp như sau: nhưng còn phần khác của sứ điệp Fatima cần phải nhấn mạnh, phần đã được biết đến rồi và đã được bà đẹp nhắc lại trong các lần hiện ra kế tiếp, và nay đã thấy rõ ràng. Ngoài việc xác nhận tất cả tính cách thời điểm và tính cách khẩn cấp của nó, sứ điệp còn nói lên ý nghĩa rất sâu xa, đó là việc mời gọi cầu nguyện, sám hối và trở lại. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, thuyết vô thần cũng suy sụp đi theo, nhưng ngày nay nhân loại vẫn bị đe dọa, vẫn bị cám dỗ bởi một hình thức khác, với từng ngàn khuôn mặt còn nguy hiểm hơn nữa, hơn cả việc khước từ chính Thiên Chúa. Đó là sự lãnh đạm tôn giáo, đó là thuyết tương đối luân lý, đó là tính ích kỷ hoàn toàn khép kín trước những nhu cầu của những ai thiếu thốn hay những ai bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Bí mật đích thực là chính yếu của Fatima không là gì khác, nếu không phải là lời kêu gọi này: tìm lại Thiên Chúa và qua Thiên Chúa, khám phá ra giá trị của nếp sống và hành động luân lý, khám phá ra phẩm giá của mỗi một con người được tạo dựng giống hình ảnh đấng tạo hóa. Đồng thời việc khám phá này như một ánh sáng của hy vọng chiếu rọi trên lịch sử thế giới. Bí mật Fatima là mời gọi làm chứng rằng, mặc cho những khủng khiếp của thế kỷ 20, mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, những sự dữ không thể có tính cách, không thể tránh được của sự dữ, cho dù đã đắm đuối đến mức độ thấp hơn cả, cho dù đã bị đánh dấu bởi những thảm cảnh bị ối hơn cả. Lịch sử thế giới có thể thay đổi, có thể đảo lộn bước tiến của nó, tất cả sẽ tùy thuộc nhiều vào giáo hội, vào công việc canh tân thiêng liêng và luân lý mà đại toàn xá biết cổ võ. Và nếu nhân loại của ngàn năm thứ ba sẽ thành công trên con đường hòa bình và công lý.
Đức Tổng Giám mục Berton, thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, thuật lại cuộc gặp gỡ với Sơ Lucia Dos Santos tại tu viện Coimbra. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Sau cuộc họp báo của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 26 tháng 6 năm 2000 vừa qua để công bố văn kiện giải thích phần thứ ba của bí mật Fatima, Đức Tổng Giám mục Berton, Tổng thư ký của Bộ, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Tương lai số ra ngày 2 tháng 7 năm 2000 vừa qua, đã thuật lại cuộc gặp gỡ của ngài với nữ tu Lucia Dos Santos, một trong ba em trẻ mục đồng được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917 tại thung lũng Cova da Iria. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra ngày 27 tháng 4 năm 2000 vừa qua do ý muốn của Đức Thánh Cha, trước khi công bố phần thứ ba của bí mật Fatima, dịp lễ phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta Matto, được cử hành tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa rồi. Đức Tổng Giám mục cho biết, từ nhiều năm, chị Lucia vẫn sống trong vâng lời và yên lặng, chu toàn công việc tầm thường hàng ngày trong tu viện. Nhưng trong lúc này đây, theo lời của Đức Tổng Giám mục, thì chị đang viết một cuốn sách, trước hết để vâng lời Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra và tiết lộ nhiều bí mật, và sau cũng để vâng lời Tòa Thánh. Đức Cha Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin nhận xét, chị Lucia rất sáng suốt, dù 93 tuổi, luôn luôn ý thức rõ ràng về sứ vụ đã lãnh nhận, luôn luôn khiêm tốn và vâng lời, nhận biết giới hạn của mình, nhưng cũng rất cương quyết trong việc giải thích đến cùng các sứ điệp đã được Đức Trinh Nữ truyền lại cho. Chị không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào, chị đã chịu đau khổ nhiều để chiến đấu, để vượt qua những nghi ngờ và đã thành công. Nói tóm lại, chị Lucia là một chứng nhân theo đúng nghĩa của danh từ này, một chứng nhân trung thành can đảm của Đức Trinh Nữ Maria.
Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Cha Bethany dành cho nhật báo Tương lai. Hỏi: Đức Cha có thể cho biết chị Lucia đã viết gì trong cuốn sách được Đức Cha nói đến? Đáp: Đây là cuốn lược tóm tắt tất cả những bút tích thiêng liêng từ các sứ điệp Fatima. Chị Lucia viết lại cách đơn sơ và cụ thể hóa bằng những gợi ý, những lời khuyên, bị tràn ngập bởi những câu hỏi về những lần hiện ra và những lời Đức Trinh Nữ cần được giải thích, và vì không thể trả lời cho từng người được, chị Lucia xin và được phép Tòa Thánh để viết một cuốn sách Những lời kêu gọi của sứ điệp Fatima. Đây là đầu đề cuốn sách được viết ra để trả lời chung các câu hỏi đã nhận được. Điểm tham khảo liên lỉ và như là cơ cấu của cuốn sách, tức là lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ: đừng xúc phạm Thiên Chúa nữa, người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Xét chính nội dung, cuốn sách không thêm bớt gì sứ điệp Fatima, nhưng giải thích, phổ biến với những áp dụng thực hành của đời sống Kitô, vì thế có thể sẽ làm ích nhiều cho những ai cảm thấy nơi bản thân sự lo lắng, sự không chắc chắn và hồ nghi về số phận đời đời của mình. Hỏi: khi nào sẽ xuất bản? Đáp: cuốn sách gồm 334 trang đánh máy. Tôi nghĩ rằng có thể xuất bản tại Bồ Đào Nha trong thời gian tương đối ngắn, nếu không trong năm nay thì vào đầu năm 2001. Hỏi: trong cuộc gặp gỡ, chị Lucia có kể cho Đức Cha về các lần hiện ra khác nữa không? Đáp: trong cuộc nói chuyện, chúng tôi không nói đến các lần hiện ra khác, bởi vì cuộc nói chuyện chỉ xoay chung quanh những lần hiện ra năm 1917 mà thôi, và cách riêng lần hiện ra ngày 13 tháng 7. Nhưng do các bức thư của chị Lucia, tôi biết chị còn có những lần hiện ra hoặc những thông truyền khác do Đức Bà lúc chị ở Pontevedra và ở Tuy bên Tây Ban Nha, nơi chị Lucia tu trước khi trở về đan viện Coimbra bên Bồ Đào Nha từ năm 1925 trở đi, và sau năm 1952 tại Bồ Đào Nha ở Coimbra, có thể cho đến năm 1984. Như vậy cuộc đàm thoại với Đức Trinh Nữ đã được tiếp tục và kéo dài, như để minh chứng sự giúp đỡ ân cần của một người mẹ và người thầy cho công việc giải thích đúng nghĩa và thông truyền trung thành sứ điệp của người. Hỏi: có phải với việc giúp đỡ này, chúng ta có thể chắc chắn rằng thị kiến trong phần thứ ba của Bí mật Fatima hướng về quá khứ không? Đáp: đây là một việc tiếp theo của các sự kiện lịch sử. Các sự kiện này xem ra được thực hiện đúng như những dự định trước của thị kiến. Trước hết, đây là một con đường thánh giá về các đau khổ của giáo hội do những cuộc bách hại mà giáo hội phải chịu trong suốt thế kỷ 20, rồi đến vụ mưu sát bằng vũ khí vào chính ngày kỷ niệm việc hiện ra lần thứ nhất của Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima. Đây là sự kiện độc nhất trong thế kỷ này, một vị giáo hoàng bị tử thương và thực sự xém chết. Thị kiến nói lên sự thật, như Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Ratzinger đã nhận xét. Thị kiến cho phép nhận ra một sự phù hợp. Phù hợp này hơn nữa đã được chị Lucia xác nhận. Hỏi: cái gì đã làm cho chị Lucia nghĩ rằng thời gian tốt nhất để tiết lộ bí mật thứ ba là sau năm 1960? Đáp: đây là một câu hỏi không tìm ra câu trả lời dễ dàng, nhưng tôi đã tả lại trong cuộc nói chuyện với chị Lucia. Những lời của chị mang đến cho ta một giải thích có thể chấp nhận được, nhưng việc giải thích này thực sự chưa thỏa mãn. Chúng ta cần nhớ điều này là chị Lucia đã viết lại các chuyện xảy ra năm 1944, và có thể năm 1960 đối với chị đánh dấu một chân trời đủ xa cách để việc tiên tri kia thành sự thật.
Hỏi: chị Lucia có nói lên những tâm tình của mình khi biết tin về vụ mưu sát Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị không? Đáp: chị Lucia đã bị xúc động sâu xa bởi những tin tức về vụ mưu sát Đức Phaolô đệ lục tại Manila xảy ra ngày 27 tháng 11 năm 1970. chúng ta còn nhớ Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên đến Fatima trong năm 1967 để kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại đây, và ngài đã gặp người được thấy Đức Mẹ hiện ra là nữ tu Lucia. Năm 1981, chiến thuật và sự trầm trọng của vụ mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thể hiện sự thật kinh khủng của phần thứ ba của bí mật Fatima. Chị Lucia một lần nữa đã sống vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sự đau khổ kinh khủng mà ba trẻ mục đồng đã cảm thấy trong lúc nhận được thị kiến, chị Lucia không thể quên được lời nói đầy âu yếm của cha Sinta trong lúc đó: "Thật tội nghiệp Đức Thánh Cha, tôi phải ăn năn đền tội nhiều cho các người tội lỗi." Hỏi: "Ngày nay chị Lucia nghĩ gì?" Đáp: "Chị Lucia không phải là một người gây thảm hại quá mức độ. Chị rất bình thản và vui mừng, bởi vì lịch sử đã theo một con đường khác với những dự kiến buồn thảm được nghe nói trong năm 1917. Xem ra có người không đồng ý, vì lời tiên tri không hoàn tất đúng như bản văn đã nói. Cái chết tức khắc của Đức Thánh Cha và về đệ tam thế chiến, chiến tranh nguyên tử gây nên chết chóc và tàn phá kinh khủng. Nhưng thái độ bi quan này, như Đức Hồng Y Ratzinger đã nói, thì phù hợp với thuyết định mệnh không thể tránh được, hơn là phù hợp với sự tín nhiệm dựa trên niềm hy vọng Kitô. Không có một số phận nào lại không thể thay đổi được. Đức tin và lời cầu nguyện là những sức mạnh có thể ảnh hưởng trong lịch sử, và sau cùng lời cầu nguyện trở nên hiệu lực hơn các viên đạn bắn ra. Đức tin hùng mạnh hơn những sự chia rẽ. Hỏi: "Câu hỏi sau cùng, thưa Đức Cha, có thể có nguy hiểm này hay không, là khi bí mật được tiết lộ rồi thì cả sứ điệp Fatima sẽ đi vào trong lãng quên của một thế giới hiện vẫn còn bị chiến tranh bạo động, bất công và sai lạc luân lý?" Đáp: "Thực ra có nguy hiểm, nhưng tôi hy vọng rằng sứ điệp Fatima không ngừng nói với các tín hữu. Chính vì thế, giới còn chiến tranh, chia rẽ, bạo động, bất công và những sai lạc luân lý, nên cần phải khởi sự lại từ trung tâm điểm phúc âm. Đằng khác, những tấn công chống lại giáo hội và các tín hữu, với sức đè nặng của đau khổ mà giáo hội và các tín hữu mang trên mình, từ năm 1981 vẫn không hết, trái lại vẫn còn tiếp tục. Cho dù lời kêu gọi trở lại và ăn năn sám hối được rao giảng từ đầu thế kỷ thứ 20 và cách riêng cho thế kỷ này, lời kêu gọi vẫn giữ trọn tính cách thời điểm của nó. Như Đức Thánh Cha đã viết trong một sứ điệp năm 1996, lời mời gọi liên lỉ của Đức Mẹ Maria rất thánh về ăn năn sám hối không là gì khác mà chỉ là việc biểu lộ lo lắng của người mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại cần phải trở lại và xin ơn tha thứ.
Bài viết của Đức Ông Peter Nguyễn Văn Tài, Người Cộng sản nhạo báng phần thứ ba của bí mật Fatima. Sau khi công bố phần thứ ba của bí mật Fatima, một số báo chí thiện tả và một số người cộng sản hoặc cựu cộng sản đã lên tiếng nhạo báng và coi việc này như là một trò hề, một tuyên truyền nhằm đả kích chế độ cộng sản và là một hành động quảng cáo của năm thánh. Thực sự không phải vậy. Mục đích của việc công bố bí mật Fatima chỉ nhằm khuyến khích các tín hữu Kitô và mọi người thiện chí tìm trở lại với Thiên Chúa cách riêng trong năm đại toàn xá này, nếu muốn có một thế giới hòa bình. Tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, khi nói đến các cuộc bách hại, Đức Hồng Y Angelo Sardano dùng danh từ các chế độ vô thần. Như vậy có nghĩa là các cuộc bách hại giáo hội không phải chỉ do chế độ cộng sản mà thôi, mà còn do những chế độ vô thần khác nữa, như chế độ phát xít Đức Quốc xã. Trong thế kỷ vừa qua, tại Mexico, do bè nhiệm cai trị, biết bao linh mục và người dân Công giáo bị sát hại. Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, biết bao linh mục, giám mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân bị xử bắn, trung bình mỗi ngày 70 người, xác bị treo lên nơi cao để dân chúng qua lại khiếp sợ. Biết bao tu viện, nhà thờ, trường học Công giáo bị phá hủy. Ngày 26 tháng 6 năm 2000 vừa qua, ông Francesco Alberoni, giáo sư xã hội học, viết trên nhật báo Tin Chiều như sau: cả ngày nay, trong các diễn văn, luận điệu, một số người tự cho mình thuộc giới trí thức tiến bộ đã coi Kitô giáo như là một tôn giáo không khoan dung và đàn áp. Nhưng trong thế kỷ này, các người Công giáo đã chịu biết bao bạo động do các chế độ độc tài Đức Quốc xã, bè nhiệm và cộng sản. Trong lúc này, họ đang phải chịu biết bao bạo động do chế độ Hồi giáo khóa khích, và mới đây do cả chế độ Ấn giáo nữa. Và tôi nghĩ rằng cần phải nhắc lại những sự kiện này, bởi vì không có báo chí hay đài phát thanh, truyền hình Tây phương nào nói đến, kể cả Liên Hiệp Quốc và tổ chức Ân xá quốc tế. Hàng năm nhật báo Quan sát viên Roma làm bản danh sách các nhà truyền giáo bị sát hại, mỗi năm mỗi thêm đông hơn. Nhật báo Tương lai số ra ngày 29 tháng 6 năm 2000 nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha yêu cầu chấm dứt những cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Báo này còn dành hai trang kê khai các địa điểm nơi đang có những cuộc bách hại các tín hữu. Ký giả Antonio Sosi viết trên tờ Ngày Tin, số phát hành ngày 1 tháng 7 năm 2000 như sau: bất cứ ở đâu và đối với bất cứ người nào, giáo hội Công giáo luôn là một bàn tay của người bạn, là niềm hy vọng, là vẻ xinh đẹp. Ký giả viết tiếp: đứng trước những khiêu khích này, giáo hội không lên tiếng, không áp đặt, không đòi hỏi. Giáo hội chỉ yêu cầu hãy suy nghĩ, hãy có một chút lương tri. Giáo hội không lên án phạt vạ, trái lại chỉ rao giảng tình thương xót đối với mọi người. Giáo hội ôm hôn và nâng cao con người lên, dù họ bị đắm đuối đến mức độ nào đi nữa. Giáo hội băng bó các vết thương, an ủi những người đau khổ. Ký giả kết luận: đối với tôi, hành động của giáo hội là một hành động thuộc về thế giới bên kia, hay nói cách khác, hành động của giáo hội là hành động của trời cao trên trái đất này. Nhưng tiếc thay, có người lại khinh chê, nhạo báng và tiếp tục bách hại giáo hội. Thank you.